Tuấn Nhi và Ánh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 30 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Số ca mắc mới COVID-19 giảm mạnh trong ngày đầu nghỉ lễ.
Cả nước xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ.
Nhật Bản ghi nhận số vụ tấn công mạng gia tăng trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, hôm nay tại nhiều địa phương trên cả nước diễn ra nhiều hoạt động có ý nghĩa. Tại thành phố Hồ Chí Minh đang diễn ra triển lãm ảnh Tự hào một giải biên cương và ngày hội non sông thống nhất kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức lễ viếng nghĩa trang thành phố, lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Do kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay kéo dài nên lượng khách du lịch đổ về các điểm vui chơi, giải trí dự kiến cũng sẽ tăng cao từ ngày hôm nay.
Bộ Y tế cho biết, trong ngày hôm qua, ngày nghỉ lễ đầu tiên, số ca mắc mới COVID-19 đã giảm mạnh, xuống còn 1.900 ca so với hơn 3.000 ca trong ngày 28 tháng 4. Trước đó, một chuyên gia lĩnh vực y tế dự phòng Bộ Y tế cũng nhận định số ca mắc COVID-19 mới trong dịp nghỉ lễ sẽ có xu hướng giảm. Nguyên nhân do người dân nghỉ lễ di chuyển nhiều hơn nên việc xét nghiệm COVID-19 giảm, dẫn đến việc số ca mắc mới giảm theo. Tuy nhiên, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, số ca mắc mới được phát hiện có thể gia tăng. Người dân trong kỳ nghỉ lễ cần tuân thủ khuyến cáo 2K, khẩu trang, khử khuẩn của Bộ Y tế. Khi có những biểu hiện ho, sốt, không nên đến nơi đông người để tránh lây lan trong cộng đồng.
Còn theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, trong ngày nghỉ lễ đầu tiên, toàn quốc đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 16 người, bị thương 20 người. Đường bộ vẫn chiếm tỷ lệ tai nạn giao thông cao nhất với 31 vụ tai nạn giao thông, làm tử vong 15 người, bị thương 20 người. Vụ tai nạn còn lại xảy ra trong lĩnh vực đường sắt khiến một người tử vong. Cũng theo đánh giá của Cục Cảnh sát Giao thông, trong chiều ngày 28 và ngày hôm qua 29 tháng 4, tại các đô thị lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ùn tắc ở các khu vực cửa ngõ ra vào do lượng người và phương tiện về quê gia tăng đột biến. Phải đến chiều qua, tình trạng ùn tắc mới cơ bản chấm dứt.
Nhằm giúp học sinh nắm được thông tin toàn cảnh về việc đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố số lượng đăng ký dự tuyển vào từng trường. Theo ghi nhận từ 30 phòng giáo dục và đào tạo quận, huyện, thị xã, tính đến hết ngày 28 tháng 4, các đơn vị đã hoàn thành việc thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông năm 2023-2024 của học sinh lớp 9 ở tất cả các trường trung học cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Đến ngày 18 tháng 5, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội sẽ công bố số lượng dự tuyển lớp 10 của từng trường.
Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản gửi các tổ chức tín dụng về việc rà soát, chấn chỉnh hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ. Văn bản của Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng cần xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp cung cấp thông tin không đầy đủ hay định hướng ép khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp. Ngoài việc xử lý, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu các ngân hàng tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, kịp thời phát hiện các hành vi thiếu chính xác dẫn đến việc khách hàng hiểu lầm về trái phiếu doanh nghiệp.
Cũng liên quan đến vấn đề trái phiếu doanh nghiệp, ngày 28 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh chính thức nhận đơn tập thể của 92 cá nhân kèm các tài liệu liên quan tố cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã có hành vi chiếm đoạt số tiền tổng cộng gần 160 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo, người dân cho biết đã bị nhân viên ở ngân hàng SCB tư vấn mập mờ, khiến họ hiểu nhầm rằng đang tham gia hình thức gửi tiết kiệm mới, được linh hoạt rút tiền và nhận lãi suất cao hơn gửi thông thường, nhưng thực chất là mua trái phiếu. Đáng chú ý, người dân không được cung cấp thông tin về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, không được lựa chọn mã trái phiếu mà do phía ngân hàng mặc định. Đến nay, họ không rút được tiền lãi và gốc như được cam kết.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Hãng tin Kyodo dẫn các nguồn thạo tin ngày 29 tháng 4 cho biết số vụ tấn công mạng nhằm vào các công ty và cơ quan chính phủ tại Nhật Bản đã gia tăng kể từ tháng 3. Trong bối cảnh hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 chuẩn bị diễn ra tại Nhật Bản vào tháng 5. Hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức tại thành phố Hiroshima từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5, quy tụ lãnh đạo các nước Anh, Canada, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản và Mỹ cùng với Liên minh châu Âu EU. Giáo sư kỹ thuật thông tin Sunehiko Suzuki tại Đại học Chūkyō cho rằng những cuộc tấn công nói trên có thể là một phần chuẩn bị cho một cuộc tấn công mạng toàn diện. Ông cho biết là các vụ tấn công mạng bắt đầu xảy ra vào khoảng ngày 14 tháng 3 và vẫn đang tiếp diễn.
Hãng tin TASS ngày 29 tháng 4 dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Vesinin cho biết Mỹ muốn đại sứ quán nước này tại Nga duy trì hoạt động, cho dù quan hệ giữa Washington và Moscow hiện đang ở mức cực thấp. Phát biểu với báo giới, ông Vesinin nêu rõ, chúng tôi có nhiều vấn đề trong các mối quan hệ song phương. Các mối quan hệ đó đang ở mức cực thấp, nếu không muốn nói là ở mức bằng không. Tuy vậy, ông cho biết hiện Nga và Mỹ trao đổi các mối quan ngại và xem xét các vấn đề trong quan hệ song phương ở cấp chuyên viên.
Ngày 28 tháng 4, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu thông báo ông cùng với những người đồng cấp Iran, Nga và Syria dự kiến nhóm họp vào tháng 5 tại Moscow. Đây là một phần trong nỗ lực nhằm tái thiết quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến xung đột tại Syria. Ông Cavusoglu cho biết Nga đã đề xuất tổ chức cuộc họp trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5. Cuộc họp đã được lên kế hoạch trong khoảng thời gian này.
Ngày 28 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để thảo luận về thỏa thuận sáng kiến ngũ cốc biển đen. Trong một tuyên bố, người phát ngôn Liên Hợp Quốc cho biết Guterres đã thảo luận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ về cách thức bảo đảm cải thiện, mở rộng và gia hạn thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc Ukraine an toàn từ biển đen. Hai bên cũng thảo luận về cách thức tăng xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga ra thị trường thế giới. Đầu tuần này, Tổng thư ký Guterres đã gửi một lá thư cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đề cập những ý tưởng về cách thực hiện thỏa thuận ngũ cốc. Những thông điệp tương tự cũng được gửi đến Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong báo cáo được công bố vào ngày 28 tháng 4, Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã kêu gọi tăng cường việc giám sát hệ thống ngân hàng, đồng thời là thừa nhận những thất bại của mình liên quan tới cuộc khủng hoảng gần đây trong lĩnh vực này. Trong tuyên bố kèm theo báo cáo trên, Phó Chủ tịch phụ trách giám sát của Fed Michelle Barr nêu rõ, sự sụp đổ của Silicon Valley Bank, ban quản lý của ngân hàng này đã không có biện pháp quản lý rủi ro một cách phù hợp trước khi ngân hàng sụp đổ nhanh chóng, trong khi các giám sát viên của Fed cũng đã không hành động đủ mạnh mẽ sau khi xác định các vấn đề tại Silicon Valley Bank.
Hãng tin ABC News dẫn thông báo của cảnh sát Mỹ cho biết một vụ xả súng xảy ra tại thành phố Cleveland, bang Texas đêm 28 tháng 4 theo giờ địa phương, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng. Theo nguồn tin trên, vụ xả súng xảy ra vào khoảng 23 giờ 31 phút tại một căn nhà ở thành phố Cleveland. Trong số 5 nạn nhân thiệt mạng có một trẻ 8 tuổi. Cảnh sát cho biết nghi phạm trong trạng thái say xỉn và đã sử dụng súng trường AR-15 thực hiện vụ xả súng.
Tiếp theo là các thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Vào kỳ nghỉ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 năm nay, rạp chiếu Việt sẽ nhộn nhịp hơn bao giờ hết với hàng loạt các bom tấn mà các bạn không nên bỏ lỡ, từ hành động, kinh dị, giật gân cho đến hài hước, vui nhộn. Và bên cạnh đó thì hàng loạt các tựa phim hoạt hình dành cho các bạn nhỏ và gia đình cũng không thể bỏ lỡ. Đầu tiên phải kể đến là tựa phim Anh em Super Mario với tạo hình nhân vật và bối cảnh quá quen thuộc với nhiều thế hệ cùng câu chuyện giàu ý nghĩa từ tình bạn, tình thân đến hành trình phá vỡ giới hạn của bản thân. Bộ phim đã vượt qua những kỳ vọng ban đầu và trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại.
Tiếp đó là tựa phim Mèo siêu quầy ở viện bảo tàng, chuyện phim xoay quanh chú mèo Vincent bắt tay cùng chú chuột Maurice để cố gắng thoát khỏi lũ lụt trong một chiếc đàn piano cũ. Một nhóm thủy thủ đã vô tình lấy được cây đàn và gửi nó đến viện bảo tàng. Tại đây, Vincent gặp một đội mèo ưu tú làm nhiệm vụ bảo vệ những kiệt tác khỏi các loài gặm nhấm và sâu bọ khác trong nhiều năm qua. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một trong những bức tranh vĩ đại nhất thế giới được đưa đến viện bảo tàng. Một thế lực bí ẩn đang cố gắng đánh cắp bức tranh, buộc Vincent, Maurice và hội mèo tinh hoang phải cùng nhau làm tất cả để bảo vệ kiệt tác này.
Tựa phim cuối cùng là Chebi, gấu tay to đáng yêu với tạo hình nhân vật đáng yêu, thân thiện với các bạn nhỏ, cùng với nội dung đơn giản, dễ hiểu nhưng mang nhiều thông điệp tình cảm gia đình. Chebi, gấu tay to đáng yêu sẽ là lựa chọn hàng đầu cho cả gia đình cùng thưởng thức.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Ngày 29 tháng 4, đội tuyển U22 Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32 với U22 Lào diễn ra vào 19 giờ ngày hôm nay 30 tháng 4. Trước buổi tập này, huấn luyện viên Philip Jozier đã chốt danh sách 20 cầu thủ chính thức và loại 3 cầu thủ là Giáp Tuấn Dương, Bùi Vĩ Hào và Ngô Đức Hoàng. Huấn luyện viên Jozier cũng khẳng định trận đấu đầu tiên với Lào chính là trận đấu quan trọng nhất với U22 Việt Nam và U22 Việt Nam muốn giành trọn 3 điểm để giải tỏa áp lực cũng như có khởi đầu thuận lợi.
Ở phía bên kia, huấn luyện viên của đội tuyển Lào Michael Weiss khẳng định trước trận mở màn vòng bảng SEA Games 32 với U22 Việt Nam, U22 Lào có thể tạo bất ngờ. Nhà cầm quân này tin rằng là bóng đá trẻ của Lào đã tiến bộ rất nhanh trong nhiều năm trở lại đây, nên rất tin tưởng kết quả tốt ở trận ra quân vào tối nay.
Theo TalkSport, mặc dù chưa chính thức ngồi vào ghế nóng ở Chelsea, nhưng huấn luyện viên Mauricio Pochettino đã lên kế hoạch chiêu mộ Harry Kane. The Blue đã cân nhắc mục tiêu này do đang cần ngôi sao lớn ở vị trí số 9. Tuy vậy, Tottenham không muốn bán ngôi sao của mình cho các đối thủ cạnh tranh ở Premier League.
Theo Sun Sport, sau trận thua Man City ở vòng 33 Premier League, Mikel Arteta đã thay đổi định hướng chuyển nhượng. Cụ thể là ở phiên chợ hè sắp tới, nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ chi đậm để tăng cường đội hình trong mục tiêu cạnh tranh các danh hiệu.
Theo Gazzetta dello Sport, Rafael Leao đã đạt thỏa thuận gia hạn hợp đồng thời hạn 5 năm với AC Milan. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ hưởng mức lương mới là 7 triệu euro. Thông tin chính thức có thể được Rossoneri công bố trong tuần tới.
Chia sẻ trước truyền thông, huấn luyện viên Xavi khẳng định Barcelona đang đàm phán với ban tổ chức La Liga để triển khai kế hoạch đón Lionel Messi trở lại. Hiện tại đội bóng xứ Catalan vẫn chưa bảo đảm quy định của La Liga để đăng ký cầu thủ mới.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tuấn Hiệp.
Cảm ơn biên tập viên Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, đêm qua Bắc Bộ giảm mưa nhanh, chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi. Lúc này cả miền Bắc đón ngày giải phóng miền Nam với thời tiết tạnh giáo, trời rét nhẹ khoảng 17 đến 19 độ ở khu vực vùng núi và trung du. Còn vùng đồng bằng và thủ đô Hà Nội thì nhiệt độ ngoài trời là 20 đến 21 độ, thời tiết vô cùng dễ chịu. Sang đến trưa và chiều, trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng là 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ nhỉnh hơn là 27 đến 30 độ. Với miền Trung, hôm nay nhiệt độ ngày ở miền Trung sẽ khá là khác nhau. Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 27 đến 28 độ, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế là 29 đến 31 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt vẫn cao từ 31 đến 33 độ. Hôm nay thời tiết Nam Bộ và Tây Nguyên cũng có những bước chuyển biến khi nhiệt độ ngày có xu hướng giảm nhẹ, còn chiều và tối thì có mưa mát. Tây Nguyên trời nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày cao từ 31 đến 33 độ. Còn với các tỉnh Nam Bộ thì mức nhiệt cao nhất ngày duy trì trong khoảng từ 33 đến 35 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Đến chiều và tối thì mây dông sẽ phát triển, gây mưa rào và có nơi có dông.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.